thành ma, tôi cũng không tha cho cô đâu. Ông phát ra cái tâm như vậy, cái tâm ấy là gì? Chính là đi vào địa ngục. Tâm tham biến thành ngạ quỷ, sân hận đọa vào địa ngục. Ngu si thì thành súc sanh, tham sân si gọi là ba độc. Nhất định không được có. Có ý niệm tham sân si, đồng nghĩa sẽ rớt vào ba đường ác. Không được có tâm tham, không được sân hận, dù có phải chịu khổ nạn lớn thế nào đi chăng nữa, cũng không được oán trời trách người. Phải có thể nhẫn chịu. Mọi thứ đều dùng niệm Phật để hóa giải. Trong tâm chỉ có Phật hiệu, không có oán hận, không có tham luyến, không ngu si. Người này nhất định vãng sanh tịnh độ. Bạn theo tham sân si thì khó lòng nắm chắc. Bạn xem cả đời Hải Hiền Lão Hòa Thượng chưa hề oán hận bất kỳ người nào, chưa hề thấy người nào đáng ghét hay yêu thích người nào, không có chuyện đó. Người người cũng đều là người tốt, chuyện nào cũng đều là chuyện tốt. Đánh tôi cũng là chuyện tốt, mà mắng tôi cũng là chuyện tốt, để tôi chịu khổ chịu nạn cũng là chuyện tốt, mới có thể là đệ tử bậc nhất của Đức Di Đà. Vì sao? Vì Ngài biểu diễn cho người đời xem. Chỉ có đệ tử số một của Di Đà mới có thể làm được. Người đời làm không được, còn Ngài có thể làm được. Cho nên Ngài với Phật có mối liên thông. Ngài thường cùng Phật gặp mặt. Phật đến để cổ động cho Ngài, an ủi Ngài, còn kêu Ngài tiếp tục biểu pháp cho mọi người thấy. Niệm Lão dạy chúng ta, chỉ cần hăm hở mà niệm, mạch trực tức là xuyên suốt. Chỉ cần bạn niệm một cách xuyên suốt, sư phụ của Hải Hiền Lão Hòa Thượng dạy cho Ngài câu A Di Đà Phật này, cứ niệm một mạch. Mạch chợt có nghĩa là xuyên suốt không ngừng, vĩnh viễn không thay đổi. Bạn xem, đó cũng là vô thượng thâm thiền. Thành tựu của Ngài chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh của Thiền Tông. Ngài dùng phương pháp gì để tu thành? Thiền định được viên mãn đến như vậy chính là một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu niệm mãi không thôi. Từ khắc nghĩa ký tự thấy. Tự thấy chính là khai ngộ. Không ai có thể chỉ bạn đại triệt đại ngộ. Chẳng nề định trì, tán niệm, quyết định chẳng phí uổng công lao. Uổng phí là lời của người xưa, nghĩa là uổng phí công sức. Chẳng uổng phí công lao, tức là bạn dụng công, chắc chắn đúng nơi, đúng chỗ, không hề sai lầm, không sợ bị uổng công phí sức. Công đức của bạn sẽ thành tựu một cách rốt ráo. Chính là cái ý này. Mấy câu này chúng ta phải ghi nhớ cho thật kỹ. Đoạn sau cùng là kinh này. Trước Niêu Thanh Văn, sau kế Bồ Tát. Về đại chúng ở trong hội, trước là Niêu Thanh Văn. Đoạn thứ hai của phần sau, đoạn thứ hai nói về chúng Bồ Tát. Đúng như trong cuốn Phật Địa Luận, đoạn thứ hai này nói rằng trước Niêu Thanh Văn, sau kệ Bồ Tát, Chúng thanh văn gần gũi Thế Tôn vì được Phật đích thân giáo hóa. Hơn nữa, các thanh văn thường theo Đức Phật nên hình tướng giống với Đức Phật. Vì vậy, phần nhiều các kinh thường nêu thanh văn rồi mới nói đến Bồ Tát. Thanh văn là gì? Nghĩa là vẫn còn là học trò, chưa chứng được pháp thân. Phải thường tùy bên cạnh Đức Phật, chưa thể rời khỏi. Bồ Tát là học trò đã đại triệt đại ngộ. Các ngài có thể ở bên cạnh Đức Phật, hoặc cũng có thể ra bên ngoài giáo hóa chúng sanh. Vì thế, Bồ Tát đại biểu cho giáo hóa chúng sanh. Có Bồ Tát xuất gia, có Bồ Tát tại gia. Bồ Tát tại gia đặc biệt nhiều. Bổn kinh ở chỗ này có liệt kê ra 16 vị Bồ Tát tại gia. Còn Bồ Tát xuất gia chỉ nêu có 3 vị. Chúng ta cần hiểu cái ý ở chỗ này. Thanh văn không rời Phật, các ngài ở ngay bên cạnh Phật. Vì thế, vừa nhắc đến Phật liền sẽ liên tưởng đến những người các ngài. Các ngài không hề rời Phật. Khi Phật giảng kinh thuyết pháp, các ngài đều ở sát bên, đều nghe được. Thông thường trên kinh thường ghi là 1255 vị là chúng thường tùy. Các ngài thị hiện thành tướng tỳ kheo, Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cũng là tướng tỳ kheo. Các ngài giống với tướng của Phật Thích Ca, cũng cạo đầu, ba y một bát, ngày ăn một bữa ngọ, tối ngủ dưới gốc cây. Đệ tử thanh văn của Phật. Thông thường người đời khi nhìn thấy đệ tử Phật cũng đồng như thấy Phật vậy, đều sanh tâm cung kính. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh. Cho nên mang hình tướng tỳ kheo có cái ích lợi này. Nhưng người hiện nay không biết. Phật giáo không người khởi xướng, khiến cho người bình thường nảy sinh hiểu lầm nghiêm trọng đối với Phật giáo. Bản thân tôi cũng là như vậy. Nếu không thì làm sao có chuyện đến năm 26 tuổi mới nghe được Pháp? Nếu như không phải gặp được tiên sinh phương Đông Mỹ, đời này của tôi sẽ không có duyên với tôn giáo, không có duyên với Phật rồi. Vì sao? Vì có hiểu lầm rất lớn. Tiên sinh phương Đông Mỹ đem Phật giáo giới thiệu cho tôi, lão nhân gia đã nói như thế nào vậy? Thầy nói anh còn trẻ, anh không biết. Thích Ca Mâu Ni, thầy không nói là Phật, thầy chỉ nói là Thích Ca Mâu Ni, là nhà triết học vĩ đại nhất trên toàn thế giới. Tôi theo thầy học triết học. Triết học đương nhiên phải tìm nhà triết học rồi. Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Kinh Phật là triết học đỉnh cao của thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Đời này của tôi thật sự hưởng được rồi. Thứ mà thầy truyền thụ chính là sự hưởng thụ cao nhất. Vậy làm sao để được sự hưởng thụ cao nhất này? Chính là anh tôn trọng tôi, tôi không vui mừng. Anh hủy bán tôi, sỉ nhục tôi không mang lòng oán hận. Đó chính là sự hưởng thụ cao nhất. Vĩnh viễn ở trong thanh tịnh bình đẳng giác. Thế thì đúng rồi. Không có tham sân si mạng nghi. Năm chữ này, có năm chữ này. Có như bạn đang tạo nghiệp, bạn làm sao có thể có được sự hưởng thụ cao nhất này? Hưởng thụ cao nhất là đời sống của Phật Bồ Tát, chí ít cũng là từ A-la-hán trở lên. Đầu tiên là không còn ngã nữa. Muốn bước vào cửa Phật, việc lớn đầu tiên là phải phá ngã chấp. Người nào chứng được vậy? Tu Đà Hoàng chứng được. Đây là sơ quả tiểu thừa hay Bồ Tát ở địa vị sơ tín của Đại Thừa. Trên Kinh Kim Cang có nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng là Tu Đà Hoàng. Cái này cần phải biết, đây mới được xem là nhập môn. Chân thật là đệ tử Phật. Một nửa phần sau của Kinh Kim Cang là nói về vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Cái thấy đó là gì? Chính là suy nghĩ, là ý niệm. Phần trước là vô ngã tướng, phá trừ bốn tướng, sau là bốn kiến. Ở bốn cái tướng này được xem như đã vào cửa. Chân thật bước vào cửa Phật rồi, phá trừ bốn kiến là pháp thân Bồ Tát, tức là bậc minh tâm kiến tánh. Một nửa bộ trước và một nửa bộ sau của Kinh Kim Cang không giống nhau. Nửa bộ trước là Bồ Tát sơ tín vị của Đại Thừa, còn nửa bộ sau là Bồ Tát sơ trụ bên viên giáo Đại Thừa với Bồ Tát sơ địa của biệt giáo. Đây làm sao mà giống nhau được? Hưởng thụ cao nhất của đời người. Chính là buông bỏ tham sân si. Ngay cả những thứ dính dáng đến tham sân si mạn nghi, ngũ độc đều phải buông bỏ hết. Bạn mới được tự tại. Thì việc vãng sanh của bạn mới thật nắm chắc trong tay. Sống ở thế gian này, mọi việc tùy duyên, thế thì an lạc biết chừng nào? Thuận cảnh tùy thuận, mà nghịch cảnh cũng tùy thuận. Thiện duyên tùy thuận, mà ác duyên cũng tùy thuận. Thuận nghịch, thiện ác, thấy đều là như nhau cả. Vì sao như nhau vậy? Vì phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Thấy đều như con số không, không với không coi như giống nhau rồi. Nếu như bạn hiểu được cái lý này, Kinh Kim Cang đúng tuyệt. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nhờ bộ kinh này mà khai ngộ. Vì thế kinh này về sau trở thành bộ sách nhất định phải đọc của Thiền Tông. Còn trước đó, Thiền Tông truyền tâm là dùng kinh Lăng Già. Lục Tổ sau này dùng kinh Kim Cang. Kinh Lăng Già được giảng ở núi Lăng Già, tức là vùng Sri Lanka hiện nay. Vết tích giảng kinh vẫn còn lưu lại. Lần trước tôi có đến tham quan di tích này. Nhìn từ xa thì thấy một tòa núi. Thấy được nơi đó Vẫn chưa đi lần nào. Thích Ca Mâu Ni Phật ở nơi đó giảng kinh. Lăng Già, hai tông tánh tướng. Còn giáo nghĩa, tương đối chỉ nói lướt qua. Đặc biệt giảng đến tự tâm hiện lượng, bất đoạn chi vô, nói thật là hay. Toàn thể vũ trụ rốt cuộc là gì? Các ngài đã nhìn rõ cả rồi. Hai câu này chính là thông thường kinh Đại Thừa hay nói là thật tướng các pháp. Tướng thật sự của hết thảy pháp là gì? Là tự tâm hiện lượng. Đây chính là chủ sáng tạo. Nó tạo ra cái gì vậy? Chính là điều mà Huệ Năng Đại Sư có nói. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự tâm hiện lượng chính là tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp là tự tánh sở sanh. Năng sanh là tự tánh của chính mình, tức là chân tâm của ta vậy. Hiện nay, toàn bộ những hiện tượng này là gì? Là bất đoạn chi vô. Bất đoạn nghĩa là cứ một niệm tiếp nối một niệm. Nó không bao giờ ngừng lại. Nhưng mỗi một ý niệm đều là giả. Đều chẳng thể nắm bắt được, cho nên gọi là vô. Vô không phải ý nói là không có gì. Vô ý muốn nói là chẳng thể nắm bắt được. Tướng thì có, nhưng tướng bất khả đắc. Đây là chân tướng sự thật. Vì sao lại bất khả đắc? Ở chỗ tôi có một cuộn phim